Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con còn lạc lối. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Chân gian hôm nay ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây nguồn chánh pháp vô biên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Giảng Sư. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, chúng con kính nghe Đức Phật dạy: được làm thân người là khó, gặp được Phật Pháp lại là càng khó hơn. Nhưng hai thứ khó ấy chúng con đã được. Và hôm nay một niềm vinh hạnh đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đó là được tổ chức hội thảo Hoằng Pháp Toàn Quốc năm 2015, được sự quan lâm và chiếu cố của Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và giờ này hiện diện trước mặt toàn thể liệt quý vị là Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, thưa toàn thể liệt quý vị, giờ này hội trường chúng con trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể liệt quý vị niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Phút này xin toàn thể liệt quý vị hoan hỷ hướng tâm đến những lời dạy dỗ ân cần của Hòa Thượng. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng A Di Đà Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Thưa toàn thể Pháp Hội Đạo Tràng, hôm nay ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp, con người Phật tử chúng ta cũng đẹp. Xin chúc các vị luôn luôn an lành. Các vị đẹp rồi nhưng các vị có vui không? Có khỏe không? Rồi, mô Phật. Điều này thầy yên tâm rồi. Các vị có vui, có khỏe, cho nên các vị mới đủ sức, đủ điều kiện, đủ khả năng để ngồi tham dự cái khóa tập huấn Hoằng Pháp Viên của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội tổ chức hội thảo Hoằng Pháp năm 2015, cũng là cái công đức, cũng là giá trị mà người con Phật của chúng ta luôn luôn ước mơ, khao khát. Và cái ước mơ đó, cái khao khát đó, để biến nó trở thành hiện thực. Mà hiện thực hôm nay đã đến với tất cả chúng ta rồi. Hiện thực nó đã tạo ra một cái tiền đề để cho người Phật tử của chúng ta, người con Phật của chúng ta có điều kiện, có khả năng để tỏa sáng chính mình. Tỏa sáng chính mình tức là chúng ta đi và sẽ đến với Đức Phật. Vì vậy Hoằng Pháp toàn quốc năm 2015 với sự chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyên ngành của Ban Hoằng Pháp Trung ương kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hoằng Pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội thảo diễn ra rất nhiều sự kiện, rất nhiều vấn đề. Dù sự kiện hay vấn đề cũng đều đặt trọng tâm ở người con Phật của chúng ta. Người con Phật của chúng ta thay Phật để truyền trao cái giá trị thiêng liêng, mầu nhiệm đến với mọi người. Mà trước tiên muốn truyền cái mầu nhiệm đến với mọi người thì cái mầu nhiệm đó phải thực sự kích hoạt và vững và tỏa và sáng ở nơi chính chúng ta. Chúng ta khi thực hiện được như vậy thì cái giá trị đó càng lúc càng nhân lên. Đối với người đệ tử Phật, đã là đệ tử Phật, là con của Đức Phật, đều có một cái nghĩa vụ và bổn phận. Nghĩa vụ, bổn phận và vai trò của từng phần vị của nó. Cho nên cổ đức dạy rằng Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền ngôn hưng thịnh do đàn Việt, do Phật tử hộ trì. Như vậy thì song song hai vấn đề, hai vấn đề cùng trên một lĩnh vực. Dầu rằng xuất gia hay là tại gia đều có nhiệm vụ làm cho Phật pháp được xương minh, làm cho Phật pháp cửu trụ. Đây là nhiệm vụ của người con Phật của chúng ta. Chúng ta không nói rằng những việc đó là việc của quý thầy, còn tụi con đâu biết gì. Không phải. Mỗi người có một vai trò, một vị trí, một giá trị để đem cái giáo lý đó. Đã là người con Phật thì luôn luôn thừa hưởng và phát triển cái di sản của ông cha của mình. Vì tất cả chúng ta đều tôn vinh Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Từ Phụ, là đấng cha lành. Vì vậy nhiệm vụ, vai trò, mỗi người đều có một vị trí của chính nó. Hôm nay trong thời điểm quan trọng mà lực lượng Phật tử tại gia, lực lượng cư sĩ trở thành mũi nhọn trên con đường hoằng pháp ứng thế nhập thế, rất quan trọng. Quý thầy ít khi tiếp cận với xã hội nhiều, nhưng ngược lại Phật tử là những người cọ sát xã hội nhiều, gần gũi xã hội nhiều và hiểu nhiều cái xã hội, và thực dụng hơn, cụ thể hơn trên tinh thần. Lý do đó mà hoằng pháp toàn quốc hôm nay được ban tổ chức phân công hôm nay thầy chia sẻ với pháp hội nơi đạo tràng này với cái chủ đề là đạo Phật với tệ nạn xã hội. Đạo Phật với tệ nạn xã hội là một việc hết sức nhạy cảm, hết sức rộng lớn, hết sức quan trọng. Vì thế vai trò của người đệ tử Phật phải có một cái tầm nhìn, phải có cái giải pháp để làm sao đạo Phật tiếp cận cái tệ nạn xã hội đó, tiếp cận cái xã hội đó, làm sao để đạo Phật gắn với xã hội đó mà để hóa giải được cái tệ nạn, làm mất đi cái năng lực của tệ nạn, mà biến cái tệ nạn đó trở thành cái hữu dụng, cái đẹp, cái có ích và cái phát triển bền vững. Thì như vậy thì đối với đạo Phật, hay là vấn đề xã hội, nó có một cái tương quan mật thiết. Đạo Phật không tách rời xã hội, mà xã hội cũng không tách rời đạo Phật. Phật pháp bất ly thế gian giác. Chúng ta là những người đang sống, đang làm việc và đang thích hít thở những cái chuyển tải, cái ứng, cái biến, cái dụng của xã hội. Chúng ta không rời xã hội như sen vậy. Sen không rời bùn, sen không mọc trên đá, sen không mọc trên lưu ly pha lê, mà sen mọc dưới đầm, sen mọc dưới bùn. Vì cổ đức chúng ta dạy rằng trong đầm vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây là giá trị, thưa các vị. Cái giá trị này đạo Phật và xã hội, đạo Phật và xã hội là gắn liền, không rời. Vì vậy hôm nay chúng ta cần trao đổi, cần chia sẻ, cần có phát triển để chúng ta có cái nhìn khách quan, có cái nhìn tổng hợp, có cái nhìn trong cái lăng kính của đạo Phật. Mà lăng kính đó phải là lăng kính của tuệ giác. Bởi vì người hoằng pháp viên mà giáo hội muốn trao và xây dựng để các vị trở thành những người, những bông hoa, những bông sen giữa cuộc đời. Vì vậy, đứng về mặt luận điểm của đạo Phật, luận điểm của đạo Phật dĩ nhiên, hay là nói khác đi là cái tầm nhìn của đạo Phật. Nhìn ở đây không phải là nhìn bằng cái tư kiến, không phải nhìn bằng cái tiêu cực, không phải nhìn bằng cái dị biệt, hay là nhìn trên cái trục biến dạng nào đó, mà phải có cái tầm nhìn bằng tuệ giác. Mà cái tầm nhìn tuệ giác đó không phải là hận thù, không phải là tham, là sân, là si, không phải ta là người, mà cái tầm nhìn đó phải là tầm nhìn của yêu thương. tâm linh của yêu thương. Cho nên chúng tôi có cảm nhận rằng chư vị cổ đức có tầm nhìn mà truyền cho chúng ta cái lửa đó, nhìn cho chúng ta có một cái nhãn quan đó, trở thành bốn câu kệ như thế này: thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Bởi vì cái nhìn của chúng ta là cái nhìn của khởi điểm. Khởi điểm của một giờ, khởi điểm của một ngày, khởi điểm của một mùa, khởi điểm của một năm và khởi điểm của một đời. Cho nên khởi điểm của một giờ, mà khi các vị thức dậy là cái giờ khởi điểm đó là cái bình minh, cái buổi sáng, cái đẹp nhất, cái yêu thương và cái giá trị đó cần phải nhân lên và lan tỏa. Mở mắt ra bực mình, thấy ghét, khó chịu, nhìn ai cũng thấy họ soi bói mình, thì xin thưa cái khởi điểm đó, chắc chắn cái chất lượng đó, một ngày đó chúng ta không ngon lành gì lắm. Cho nên cần là thức dậy phải mỉm miệng cười. Mà mỉm miệng cười là sao? Là hoan hỷ. Thân hoan hỷ, tâm hoan hỷ, hoàn cảnh hoan hỷ. Cười là thoải mái, cười là vui vẻ. Cười là bao nhiêu buồn bực nó rớt hết trơn. Cho nên hiện thân của Đức Di Lạc á, là Ngài luôn luôn rồi mở miệng cười. Mà xuất hiện là mùng 1 ngày đầu của 365 ngày, đúng không? Không những cái ý tưởng đó là nó nuôi, nó tập trung cho chúng ta có cái nhìn, đúng không? Cho nên đó, làm sao chúng ta là thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Người làm được như vậy